vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tiết mục Thuế và Bạn được phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật do Phan Quách phụ trách, với sự cộng tác của ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lần đầu tiên là chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào anh Phan Bách và xin kính chào quý thính giả của đài SBS.
Dạ vâng, thưa anh, một tuần nữa sẽ có bản ngân sách của Liên bang. Thì trước khi trả lời các câu hỏi của quý thính giả gửi đến, thì chúng ta cũng nên bàn sơ về những dự thảo ngân sách, bởi vì một tuần lễ trước khi bản ngân sách được ban hành thì chính phủ cũng đã thăm dò bằng những quả bóng. Trong đó thì thưa anh, cái việc mà cắt giảm lợi tức cá nhân đó, nhiều người tranh cãi cho rằng không cần thiết, bởi vì đa số người lao động hay là làm với lương cố định thì cái mức lương đã thấp rồi, cắt giảm lợi tức cá nhân cũng chẳng là bao nhiêu. Trong khi đó thì những người chủ doanh nghiệp hoặc là tổng giám đốc của các công ty thì lương từ vài triệu cho tới vài chục triệu thì giảm mức lợi tức này của họ rất là nhiều, nhưng mà chính họ là những người không có tiêu thụ nhiều. Thật ra cái tác dụng của biện pháp này nhiều người cho là không có tốt. Tốt hơn là chính phủ đừng nên cắt giảm lợi tức cá nhân. Anh nghĩ sao ạ?
Dạ, thưa anh, thì cái như chúng ta biết đó, là cái chương trình của chính phủ mà đưa ra mà trong những cái budget trước đó, thì họ dự định đó, là sẽ có những cái đợt mà giảm thuế cho tất cả, chứ không phải là người mà có lợi tức thu nhập cao như anh nói, mà nó cho tất cả. Nhưng mà dĩ nhiên là những người mà cái thu nhập thấp thì là cái tiền lợi đó nó có thể là không có nhiều bằng cho những cái người mà cái thu nhập cao. Thì nói một cái thí dụ đó anh, là cái đợt hai mà dự định mà để cái thuế nó giảm đó là tháng 7 năm 2022, tức là còn 2 năm nữa đó là sẽ giảm. Thì là chúng ta sẽ thấy là cái mức thuế của cái mức mà 19% thuế đó là nó sẽ tăng lên từ 41.000 mà nó sẽ tăng lên là 45.000. Và cái những người mà có cái thu nhập mà khoảng tối đa đó là 90.000 đó, thì trước đó chỉ đóng thuế có 32.000 thôi, nhưng mà bây giờ họ tăng lên là 120.000, tức là những người nào mà trong cái thu nhập mà từ cái loại là trung bình, tức là từ 40 tới 120 thì đó là những cái mà mình thấy là nó sẽ lợi nhiều hơn, tại vì cái mức thuế nó cũng cắt giảm ở lúc đó và sau đó thì sẽ tăng lên. Tuy nhiên bây giờ đó là chính phủ họ nói là bây giờ thay vì phải đợi tới năm 2022 để mà có những cái thuế giảm này, thì bây giờ họ có dự định đó, là trong cái ngân sách này họ sẽ đưa ra có thể là tức là bring forward, tức là thay vì đợi tới lúc đó thì nói là có thể là năm nay hoặc là đầu năm, giữa năm hoặc là gì đó, thì đòi họ đưa ra thì chúng ta phải đợi tới tháng 3, tới thứ 3 tuần sau đó thì chúng ta sẽ biết là coi là họ đưa ra như thế. Thứ 5 thì đó là họ có thể là họ sẽ đưa ra những cái chương trình này, thì mình lúc đó mình sẽ biết là cái dự định của họ là như thế nào. Nhưng mà cái đây là một cái ngân sách mà nói là có thể là cũng khó khăn cho chính phủ, tức là thâm thủng sẽ rất là cao, nhưng mà vì cái việc mà để mà muốn vực dậy nền kinh tế thì dĩ nhiên là phải có những cái chương trình mà khuyến và dụ để mà cho chúng ta cho cái cộng đồng, những người làm việc đồ này nọ thì có tiền để mà tiêu xài nhiều hơn để mà vực dậy công ty kinh tế đó anh. Do đó là những cái lợi mà có thể là thì chúng ta sẽ thấy có những cái phần mà cho lợi cho những người nào mà ví dụ như lãnh pension hoặc là những người đó họ cũng có đưa ra những cái đề nghị là sẽ tăng thêm những cái tiền hoặc là cho những cái bonus vân vân. Và đó là bởi vì lần này là có những cái như vậy, và có thể là small business có những cái chương trình mà như chúng ta biết là trước là những cái small business có thể mua tới là 100 mấy chục ngàn mà được khai thuế đồ này nọ, có thể là những cái chương trình đó nó cũng sẽ tiếp tục, hoặc là có những cái chương trình khác mà để mà giúp cho những cái giới tiểu thương để mà tiêu xài thêm để mà vực dậy nền kinh tế. Đó là những cái mà họ họ dự định, và thì bây giờ là báo chí cũng đã nói tới nhiều, thì và ông thủ hiến cũng thủ tướng cũng đã lên tiếng, Morrison cũng đã nói về cái vụ mà thách khách rồi này nọ để mà khuyến dụ cái đó. Do đó là cái sự việc đó là dĩ nhiên là cái bắt chịch này có sẽ có nhiều phần lợi cho dân chúng và cho cái kinh tế của quốc gia, nhưng mà cái thâm thủng thì chắc chắn là tương lai đó là cái nợ nó sẽ cao. Và thưa anh, chỉ có một cái đó là đang được bàn cãi, nhưng mà mình theo mình hiểu đó là theo sự tìm hiểu đó, thì là cái phần mà hưu bổng, tức là thay vì đó dự định đó là năm tới này đó là cái hưu bổng đó, thay vì 9.5 như hiện tại thì là họ sẽ tăng lên là 10% và đi tới cái một vài năm nữa thì đó là nó lên tới là có thể là 12% năm 25. Thì đó là những cái mà nhiều người ta bàn thảo là nói là thay vì cho tăng cái tiền super này thì có thể là giảm cái này nhưng mà tăng lương hoặc là giảm thuế thêm vân vân. Đó là những cái mà đang bàn thảo, nhưng mà thì thứ ba này mình sẽ biết là coi là cái super cho năm tới này có tăng hay không, hay là vẫn giữ nguyên là 9.5 thay vì phải dự định là sẽ tăng lên là 10% cho vào ngày 1 tháng 7 năm 2021 đó. Thì hy vọng mình sẽ biết nhiều hơn về cái phần đó.
Dạ vâng, nhưng mà biết sơ sơ đây là một cái bản ngân sách mà có thể nói là đau thương và lịch sử nhất trong nước Úc, bởi vì từ trước đến giờ chưa bao giờ mà nước Úc mà lâm vào tình trạng đại dịch mà ảnh hưởng đến nền kinh tế nhiều như vậy, thâm thủng ngân sách rất nhiều và tiền nợ cũng rất cao. Dĩ nhiên là chúng ta phải chờ đợi cho tới tuần sau mới có biết được rõ ràng trắng đen ra sao. Nhưng mà anh như đã nói lúc nãy là những biện pháp của chính phủ đã được tung ra trước để thăm dò dư luận, thì một trong những đó, những chuyện đó là biện pháp mà giảm thuế lợi tức cá nhân, thì nhiều người cho rằng cái đó không công bằng, bởi vì với những người lợi tức thấp thì có lẽ phải có được một tỷ lệ giảm bớt nhiều hơn, còn những người mà có lợi tức cao trên cái đứng đầu danh sách chẳng hạn như là vài chục triệu một năm vân vân, thì những người đó có lẽ được giảm rất ít hay thế nào đó, thì có lẽ chuyện đó mới là công bằng, mới là chính sách thuế má gọi là tái phân lợi tức, redistribution of income. Thì thưa anh, chúng ta cũng phải chờ. Nhưng mà trong trong thời gian này thì có một số câu hỏi của quý thính giả chúng ta nên trả lời để quý vị đang chờ đợi để được anh Lộc giải đáp. Câu thứ nhất là tôi hiện nhận tiền job keeper cho nhân viên nhưng được nhân viên kế toán cho biết sau ngày 27 tháng 9 thì phải làm lại trắc nghiệm mới và tôi có thể không đủ điều kiện vì doanh thu xuống không quá 30% so với cùng thời điểm năm ngoái. Nhưng tôi chỉ mới kinh doanh được có một năm nay thì so sánh như vậy cũng thiệt thòi cho tôi, thưa anh.
Dạ thưa anh, thì đúng vậy anh, là cái trắc nghiệm mà căn bản là mình phải so sánh với 3 tháng này với 3 tháng trước. Nhưng mà dĩ nhiên là những cái trường hợp như là cái trường hợp của thính giả này đó, là tại vì mình mới vừa có cái bắt đầu thôi, thì dĩ nhiên là như chúng ta biết, khi mà chúng ta mới bắt đầu thì cái thu nhập nó chắc chắn là nó phải thấp, và sau một thời gian thì bắt đầu nó mới lên từ từ và nó sẽ tăng lên. Do đó là khi mà mình làm trắc nghiệm đó, là chắc chắn là nếu mà mình dựa theo cái trắc nghiệm căn bản là sẽ không đủ tiêu chuẩn. Do đó sở thuế họ có đưa ra thêm những cái trắc nghiệm thay đổi, tức là cái nó gọi là alternative test để mà mình so sánh. Thì tùy theo trường hợp của chúng ta, mình có thể mình dùng những cái trắc nghiệm đó để mà mình tính ra coi là mình đủ tiêu chuẩn để mà mình dùng cái trắc nghiệm khác đó hay không. Đó là những cái, thì thí dụ như anh nói là có nhiều người mới bắt đầu làm thì đó là không công bằng, hoặc là trong cái thời gian đó người ta nghỉ bệnh hoạn, đặc là trong cái thời gian đó là nó có nhiều cái hoàn cảnh khác nhau, hoặc là khi mà mình so sánh như vậy đó là có những lúc là cái công việc của mình nó cái tiền thu nhập của mình kinh doanh nó lên xuống bất thường rồi này nọ, thì đó là những cái mà mình phải take into account, tức là đưa vào để mà tính. Do đó là họ đưa ra thêm nhiều cái trách nhiệm khác nhau để cho chúng ta dùng để mà tính, thay vì phải dựa theo một cái trách nhiệm căn bản mà thôi. Thì tùy theo cái trường hợp của chúng ta thì cái đó là tốt nhất là chúng ta nên làm việc với cái người đại diện khai thuế kế toán của mình để mà giúp chúng ta đưa vào những cái trắc nghiệm đó để mà tính ra coi là mình có đủ tiêu chuẩn hay không, thay vì đó là mình chỉ dựa theo là năm trước và năm nay, thì đó là cái căn bản thôi. Nhưng mà nếu mà mình thấy là cái thu nhập của mình, hoặc là mình thấy nếu mà dùng cái trắc nghiệm này thì không bằng cho chúng ta, thì là coi thử coi là cái những cái trắc nghiệm khác mà mình có thể được áp dụng hay không. Dạ.
Dạ vâng. Câu thứ hai là tôi tự làm chủ và hiện lãnh JobKeeper cho cá nhân, tức là Business Participant. Vậy tôi có cần chứng minh làm việc trên 20 tiếng một tuần hay không? Làm sao để chứng minh? Và nếu tôi đang nhận có JobKeeper, vậy tôi có cần phải đăng ký lại hay không?
Dạ, thưa anh, thì cái câu hỏi thứ nhất của anh đó là cái mà phần mà cũng như cái về cái mà Business Participant, thì dĩ nhiên là cái giờ của chúng ta làm thì nó bất thường, tại vì đó là cái những người mà nó gọi là cái eligible business participant đó, là tức là những người mà làm việc ở trong cái công ty hoặc là một cái trust của mình hoặc là cá nhân mình làm, mà mình có thể là mình không có lãnh lương, mà chỉ là cũng như là khi mà có tiền lời thì chia, hoặc là đó là những cái mà họ gọi là cái business participant như vậy, để mà tính ra coi là thì dĩ nhiên là không có lương bổng, tại vì do đó là mình không có sổ sách gì để mà mình tính ra là mình làm bao nhiêu hết. Nhưng mà cái quan trọng mà họ muốn mình cũng như chứng minh được là cái thứ nhất là mình có làm việc ở trong cái cơ sở kinh doanh của mình, tức là một cái shareholder hoặc là một cái người beneficiary của cái trust vân vân. Đó là những cái mà mình chứng minh được là mình có làm những cái việc trong cái chương trình đó, và nó có thể là nó nhiều thứ để mà tính ra, tức là mình làm những cái chương trình mà giữ sổ sách, hoặc là làm những cái phần gì mà nó liên quan tới cái cơ sở của mình, thì đó là mình tính ra và mình phải chứng minh được là đó là những cái mà mình làm, và trong cái thời gian mà 28 ngày đó là trước tháng 3 hoặc là trước tháng 7 đó anh, là mình có trên 50 tiếng hay không, chứ không phải là 20 tiếng một tuần, mà nó tính là 4 tuần để mà cho, tại vì có nhiều tuần mình làm nhiều hơn, nhiều tuần làm ít hơn, rồi này nọ. Do đó là họ tính là 28 ngày, là tức là 4 tuần trước đó, để mà tính coi là mình có trên cái số tiền đó hay không. Nếu mà mình thấy là những cái giờ mà mình làm dư cái đó, thì đó là mình phải báo cho cái người mà đăng ký cho mình, tức là một cái cơ sở kinh doanh của mình đó, nói là để chứng minh được là mình làm trên cái số tiền đó, còn nếu không thì là mình chỉ lãnh được có 750 thay vì là 1.200, thì đó là tức là mình phải đưa cho cái người mà khai cho cái cơ sở khai cho, tức là thí dụ như là mình một cái family trust, thì đó là họ nominate một người, lúc đó là một người làm á, thì đó là từ đó cái người đó phải viết một cái written declaration, tức là để mà chứng minh được là mình đã làm việc trong cái thời gian trước đó là 80 tiếng đó, là mình phải trong 4 tuần đó là mình làm trên cái giờ là 80 tiếng, thì là mình đủ tiêu chuẩn để mà tiếp tục xin. Thì khi mà mình đủ tiêu chuẩn, tức là cái đợt 2, đợt này, đợt cái extension 1 này á, là mình không cần phải đăng ký lại cái JobKeeper. Nhưng mà mình có thể tiếp tục mình làm, nhưng mà sở thuế họ có cái yêu cầu là chúng ta phải, thứ nhất là chúng ta phải bỏ vào cái số tiền mà cái thu nhập mà chúng ta đã khai từ tháng 7 tới tháng 9 vừa trong năm 20, và cái thu nhập khác để mà mình đối chiếu đó, là tức là mình phải điền vào cái declaration đó trong cái portal của sở thuế. Nếu mà chúng ta tự khai thì chúng ta có thể vào cái business portal của chúng ta để mà khai, hoặc là người đại diện khai thuế phải khai cái số tiền đó, tức là cái số phải đó là chính xác, là tức là từ tháng 7 tới tháng 9 năm nay, là họ muốn biết là mình trong cái thời gian đó mình đã thu được bao nhiêu, và mình có khai BAS hoặc là chưa, hoặc là cái thu nhập dựa vào cái gì để mà mình tính được, vân vân. Đó là những cái mà họ muốn biết, và cái mà mình phải đối chiếu nữa để mà mình mới đủ tiêu chuẩn. Dạ.
Dạ vâng. Câu hỏi thứ ba, tôi làm part-time 5 tiếng một tuần và đang lãnh JobKeeper. Mới đây được chủ cho biết là sau ngày 27 tháng 9, tôi sẽ nhận được chỉ còn có 750 cho 2 tuần mà thôi. trong thời gian đại dịch, tôi có đăng ký ABN và mở một business nhỏ bán hàng trên mạng, thường làm việc trên 20 giờ mỗi tuần. Vậy tôi có thể đổi sang để xin JobKeeper cho cá nhân tôi được không, thưa anh?
Dạ, rất tiếc là cái lực lệ đó là đề rõ ràng là trong cái trường hợp của mình đó, là một khi mà mình đã nominate để mà làm cho một cái cơ sở khác để mà có cái JobKeeper như là một cái employee rồi, thì mình không thể đổi qua để mà mình làm cái sole trader để mà mình, hoặc là mình xin một cái business participant được. Mặc dù là đó là có thể là trước cái ngày mà tháng 7, nhưng chúng ta biết là trước ngày 30 tháng 6 nếu mà mình có thay đổi việc làm đồ này nọ thì đó là họ có thể cho mình ép vào. Nhưng mà vì cái lực nó khác biệt về cái vụ mà cho cái sole trader business participant á, là tại vì đó là bây giờ họ nói là mình đã có xin rồi, do đó là bây giờ á là mình không thể nào mà mình đổi qua để mà mình xin qua cái dạng sole trader được. Thì cái trường hợp này á thì dĩ nhiên là không được, là tại vì mình mới mở đây thì là không được. Nhưng mà mặc dù là mình, nếu mà mình mở trước ngày 30 tháng 6 thì rất tiếc là mình cũng không thể nào mình thay đổi để mà mình chọn cái nào có lợi cho mình được. Một khi mà mình đã vào cái JobKeeper, có những cái trường hợp thí dụ như những người làm bên childcare vẫn chẳng hạn, thì đó là khi mà họ nominate để mà xin cái tiền đó, nhưng mà sau này thì chính phủ, như chúng ta biết là chính phủ cắt cái tiền JobKeeper cho những người làm bên childcare. Thì nếu mà bên cái mình có một cái cơ sở mình làm ở nhà và mình có thể mình nominate, thì lúc rất tiếc là sở thế họ cũng không có cho để mà làm cái chuyện đó. Tại vì một khi cái luật nó rõ ràng, do đó là sở thế họ không có một cái discretion, tức là một cái sự uyển chuyển để mà cho phép chúng ta làm như vậy. Tức là mình sẽ không được thay đổi nếu mà mình đã nhận một JobKeeper của một cái cơ sở nào khác. Thì bây giờ là mình không thể mà, nếu mà mình mở một cái business nữa thì là rất tiếc là mình sẽ không được chuyển qua, mặc dù là mình làm trên 20 tiếng. Tại vì là mình sẽ không được coi như là một cái eligible business participant. Dạ.
Dạ vâng. Câu hỏi chót là tôi đang mở tiệm hớt tóc ở nhà. Vậy tôi có được xin tiền của chính phủ tiểu bang hay không? Tôi có nghe nói là chính phủ chỉ chi ra một khoản tiền thôi. Do đó ai nhanh tay hơn thì còn, nếu chậm thì hết. Có phải vậy không anh Lộc?
Dạ thưa anh, thì ở các tiểu bang đó anh, thì nó có những cái chương trình hỗ trợ khác nhau. Trong cái trường hợp mà của Victoria thì đó là nó có những lockdown này, nó nghiêm đồ, hoặc là có những cái chương trình mà nó bị cái COVID này nó bị ảnh hưởng nặng hơn đó. Do đó là các tiểu bang và một cái số cái council, tức là thành hội đồng địa phương đồ, họ có đưa ra những cái chương trình để mà giúp đỡ. Tuy nhiên trong cái phần mà sole trader á, thì đúng vậy, tức là họ có một cái chương trình để mà giúp cho những người nào mà không đủ điều kiện để mà xin cái hỗ trợ lớn hơn là 10.000, là cho những người nào mà có mướn người và ở ngành nghề nào mà bị ảnh hưởng nặng, thì họ mới đưa ra một cái chương trình, một cái list để mà có những cái số code để mà chúng ta dựa vào đó để mà biết là những cái ngành nghề nào mà bị ảnh hưởng nặng mà họ cho phép chúng ta khai khấu trừ những cái đó. Thì đối với những cái sole trader, tức là những người nào mà tự làm chủ lấy, thì cũng được hưởng được một cái phần, nhưng mà nó nhỏ hơn. Nhưng mà rất tiếc đó là tại vì cái phần này, mặc dù là họ nói là phần này á thì là nó nhỏ, nhưng mà có những cái đòi hỏi, những cái yêu cầu mà có thể là một số những người nào ví dụ như làm tại nhà đồ này nọ mà qua sole trader thì sẽ không được hưởng những cái phần đó. Thì lấy một cái ví dụ đó anh, là nếu mà mình làm tiệm hớt tóc tại nhà thì mặc dù cái phần mà việc mà hớt cắt tóc hoặc là làm mà thẩm mỹ đồ ở nhà đó thì là đủ tiêu chuẩn, tại vì cái những người đó là có cái những cái ngành nghề đó bị ảnh hưởng nặng, do đó là đủ tiêu chuẩn. Tuy nhiên họ còn cần thêm nữa là, tức là mình phải có một cái, mình là một người mướn shop hoặc là cái commercial lease agreement đàng hoàng, tức là mình phải mướn một cái tổ để làm việc đồ này nọ, chứ không phải là chỉ có là mình làm business thôi. Tại vì có một số thì đó là ví dụ như hoặc làm ở nhà mà trading online đồ này nọ thì đó cũng là một cái business, nhưng mà tại vì mình không có mướn người hoặc là không có mướn chỗ để mà làm đồ này nọ thì đó là mình sẽ không được được cái tiền này nữa. Và cái nữa là họ họ yêu cầu là mình phải, tức là mình phải phải có đủ tiêu chuẩn và mình phải có register với GST đồ này nọ, tức là những cái business nào mà thường là register for GST là nếu mà thu nhập của người ta là phải trên 75,000. Do đó là những cái giới tiểu thương, những người mà làm tại nhà thì tức là thu nhập nó cũng thấp, do đó là cũng sẽ không đủ tiêu chuẩn để mà nhận được những cái sole trader này, mà mặc dù là những cái ngành nghề đó là những ngành nghề mà được tiêu chuẩn. Thì dĩ nhiên trở lại cái chuyện mà cái budget này thì không biết là cái chính phủ liên bang có đưa ra những cái chương trình gì để mà trợ giúp cho cái các giới tiểu thương nữa hay không.
Dạ vâng, thôi mình cũng phải chờ tới kỳ tới thế anh.
Đúng rồi.
Dạ. Thôi vậy thì thời lượng phát thanh cũng đã hết rồi. Kính dạ. Chào anh Lộc ạ. À. Dạ.
Dạ thì trước khi chấm dứt chương trình thì chúng tôi một lần nữa cũng xin cảm ơn anh Phan Bách và đồng phương đã lắng nghe chương trình hôm nay. Có những cái thắc mắc thì xin quý vị liên lạc với đài SBS và xin kính chào. Dạ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.